chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Không có khả năng xin việc, nhưng Vinh tự nhận mình là cảnh sát kinh tế của Bộ Công an, nhận tiền của nhiều người với tổng số tiền trên 400 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.
Tuần qua, Hiệu trưởng Đại học Đông Đô và các cộng sự đã bị khởi tố về việc mua bán bằng cấp trong nhiều năm, xuất phát từ nhu cầu cần văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ cho kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức công chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ mà một số trường đại học, các cá nhân đã bất chấp bán bằng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Với sự tham gia của các đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án và phối hợp với Công an hai tỉnh Thái Nguyên và Nghệ An để đấu tranh. Đến hồi 18 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2019, tại km 73 700 đường Thái Nguyên Chợ Mới, thuộc khu vực xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang 3 đối tượng gồm Vừa A Thái, sinh năm 1980, Vừa A Sò, sinh năm 1997, cùng trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, và Nang Va Vô, Nododa, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe ô tô. Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 120 bánh heroin được cất giấu dưới sàn và trong cánh cửa xe ô tô. Mở rộng điều tra chuyên án, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng có liên quan, gồm Đào Văn Kính, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Bắc Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, và Lý Văn Dinh, sinh năm 1980, trú tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Hiện chuyên án đang được các lực lượng chức năng điều tra mở rộng.
Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Cao Thị Thành Vinh, sinh năm 1983, trú tại phường Lê Mau, thành phố Vinh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 7 tháng 5, ông Lê V.B., sinh năm 1964, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đến Công an thành phố Vinh trình báo nội dung gia đình ông bị Cao Thị Thành Vinh lừa đảo với lời hứa xin cho con gái vào làm việc tại nhà khách Công an tỉnh Nghệ An rồi chiếm đoạt tài sản. Theo ông B., biết gia đình đang có nguyện vọng xin việc cho con gái, Cao Thị Thành Vinh tự xưng mình là Cao Thị Diệu Linh, đang công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, có khả năng xin việc cho con gái ông. Qua tiếp xúc, ông B tin tưởng nên đã đưa cho Vinh tổng số tiền là 235 triệu đồng để xin vào làm việc tại nhà khách Công an tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, đã cầm tiền của ông B, nhưng Vinh không xin được việc cho con gái ông như đã hứa. Nghi ngờ bị Vinh lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên, nên ngày 7 tháng 5, ông B đã đến Công an thành phố Vinh trình báo. Nhận được tin báo, Công an thành phố Vinh vào cuộc điều tra làm rõ. Ngày 8 tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ Cao Thị Thành Vinh khi đang nhận tiền của ông B. Trước các bằng chứng thu thập được và lời khai của đối tượng, Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thành Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó, Vinh đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an thành phố Vinh ra quyết định truy nã, tổ chức lực lượng truy bắt. Sau hơn 2 tháng trốn nã, cuối tháng 7 năm 2019, Cao Thị Thành Vinh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn. Qua đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ, ngoài vụ việc trên, Cao Thị Thành Vinh có hành vi lừa đảo 4 bị hại với tổng số tiền trên 400 triệu đồng bằng hình thức tương tự. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Hiệu trưởng Đại học Đông Đô và các cộng sự đã bị khởi tố về việc mua bán bằng cấp trong nhiều năm, xuất phát từ nhu cầu cần văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ cho kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức, công chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, mà một số trường đại học, các cá nhân đã bất chấp bán bằng.
Có thể nói, mặt trái của các yêu cầu nguyên tắc về bằng cấp của cán bộ công chức viên chức đã nảy sinh ra một loại tội phạm mới, tội phạm sản xuất kinh doanh bằng cấp giả. Công nghệ giả mạo này có khả năng cung cấp cho hàng ngàn, hàng vạn người có ngay bằng trung cấp, bằng đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Đã có thông tin về chợ luận văn thạc sĩ giá bèo 15 đến 20 triệu đồng, đủ để có thêm một cán bộ cao học y tờ tiếng Anh. Còn nhớ Công an Hoàng Mai, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khám phá một xưởng sản xuất văn bằng giả với quy mô công nghiệp. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015, xưởng sản xuất các loại giấy tờ giả đặt tại quận Hà Đông với rất nhiều thiết bị phục vụ cho việc chế tạo văn bằng giả, rồi giao cho mạng lưới tiêu thụ theo thông tin quảng cáo công khai trên mạng xã hội. Mỗi bộ hồ sơ giấy tờ giả được bán với giá từ 500.000 đồng đến 25 triệu đồng, tùy từng loại. Khám xét khẩn cấp nơi ở của tên cầm đầu, cơ quan công an phát hiện khoảng 2.000 phôi bằng thạc sĩ, 3.000 phôi bằng đại học, 5.000 các loại giấy tờ giả y như thật. Tuy vậy, các vụ việc bán bằng giả này khó kín kẽ bằng cách kinh doanh bằng đại học thật, bán cho sinh viên giả của ông hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Cụ thể, nhiều năm qua, dù không được phép đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Đông Đô vẫn liên tục chiêu sinh. Riêng năm 2018, hiệu trưởng Đại học Đông Đô là ông Dương Văn Hòa đã công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng cho hàng trăm sinh viên văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Theo cơ quan điều tra, hiệu trưởng Hòa liên kết với hai trung tâm, tổ chức bên ngoài cấp bán văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh cho những người cần văn bằng ngoại ngữ để hoàn thiện hồ sơ cán bộ mà không cần học. Để hợp thức hóa sai phạm, trường Đại học Đông Đô tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần gồm 27 tín chỉ và thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong vài ngày. Học viên được phát giấy thi và đáp án để xếp ngay tại chỗ, coi như thi thật để nộp, để chấm, để có điểm trong hồ sơ và sau đó là có bằng tốt nghiệp hợp pháp. Bởi thế không cần học, học viên chỉ cần nộp hồ sơ, đóng tiền là đỗ. Để thu hút học viên, trường Đại học Đông Đô ra thông báo chiêu sinh với những lời giới thiệu hấp dẫn về lợi ích của việc học văn bằng đại học thứ hai ngành ngôn ngữ Anh tại trường này, như được miễn thi môn tiếng Anh trong việc thi tuyển, thi chuyển ngạch công chức, viên chức, thi đầu vào, đầu ra trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên chính, chuyên viên chính, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Mức học phí áp dụng đối với loại hình văn bằng 2 tiếng Anh do Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô ký năm học 2018-2019 có mức thu toàn khóa học 29,82 triệu đồng và 35 triệu. Từ năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô đã công nhận hai đợt tốt nghiệp cho hàng trăm sinh viên văn bằng 2 tiếng Anh. Theo cơ quan điều tra, việc tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh của Trường Đại học Đông Đô chỉ là hình thức. Học viên khi đã nộp hồ sơ, đóng tiền là đỗ. Với mức học phí mà các học viên đã nộp, các cá nhân liên quan tại Trường Đại học Đông Đô đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Trên thực tế, không chỉ trường Đại học Đông Đô mà không ít trường đại học khác cũng qua mặt Bộ Giáo dục Đào tạo để đào tạo văn bằng 2 không phép. Theo thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo, qua thanh tra cho thấy, trường Đại học Chu Văn An cũng có hành vi vi phạm tương tự như trường Đại học Đông Đô. Hồi tháng 5 năm 2019, thanh tra giáo dục cũng đã thanh tra đột xuất việc đào tạo văn bằng 2 ở trường Đại học Thành Đô, trong đó tập trung vào việc đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Theo thông báo tuyển sinh của trường này, với văn bằng đại học thứ hai ngành ngôn ngữ Anh, người học được miễn thi môn tiếng Anh trong việc thi tuyển, thi chuyển ngạch công chức, viên chức, thi đầu vào, đầu ra trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên chính, chuyên viên chính, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thanh tra giáo dục cho biết, hiện chưa có kết luận thanh tra việc đào tạo văn bằng 2 ở trường Đại học Thành Đô. Theo quy định hiện hành, việc đào tạo bằng đại học thứ hai chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc của các đại học, đối với các trường thành viên hoặc khoa trực thuộc. Các cơ sở đào tạo muốn đào tạo văn bằng 2 một ngành nào đó thì phải có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc với đại học nếu là đơn vị thành viên của đại học. Vậy vấn đề đặt ra là tại sao quy định chặt chẽ như vậy mà nhiều trường vẫn ngang nhiên đào tạo văn bằng 2 không phép từ nhiều năm nay? Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, nơi được giao trách nhiệm quản lý văn bằng chứng chỉ, cho rằng, theo quy định hiện hành, các cơ sở giáo dục đại học được quyền tự chủ trong việc cấp phát văn bằng và phải chịu trách nhiệm về việc quản lý và cấp phát văn bằng của mình. Các cơ sở này phải thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ. Bộ Giáo dục Đào tạo định kỳ hoặc đột xuất thực hiện việc thanh tra kiểm tra công tác này của các cơ sở giáo dục đại học. Ông Trinh cho hay, khi có dấu hiệu về việc Trường Đại học Đông Đô cấp phát văn bằng không đúng quy định, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc điều tra, xác minh để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân có trách nhiệm tại cơ sở giáo dục này. lý giải về việc phôi bằng tốt nghiệp mà trường đại học Đông Đô cấp cho học viên chính là phôi bằng do Bộ Giáo dục Đào tạo cung ứng. Ông Trinh cho hay, theo quy định hiện hành, các cơ sở giáo dục đại học được quyền tự chủ in phôi văn bằng, chứng chỉ theo mẫu do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Và một số trường do có những khó khăn trong việc tổ chức in phôi văn bằng nên vẫn nhận phôi bằng từ Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy nhiên, không ít chuyên gia giáo dục cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo giao cho các trường quyền tự chủ, nhưng tự chủ phải đi kèm sự minh bạch, tự chịu trách nhiệm. Tự chủ không có nghĩa là Bộ Giáo dục Đào tạo để các trường muốn làm gì thì làm, mà phải tăng cường thanh tra, giám sát để mọi hoạt động đi vào quy củ, đúng pháp luật. Điều đáng nói khi mọi chức danh công chức đều gắn với bằng cấp, thì việc hợp thức hóa cho đầy đủ văn bằng theo quy định dường như là một câu chuyện dài khó có hồi kết, khi mà mặt trái của xã hội luôn là có cầu sẽ có cung và người ta sẵn sàng kinh doanh cả người thầy.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng với nhan đề Thanh toán không dùng tiền mặt, khó nhất là thay đổi thói quen.
Thưa quý vị và các bạn, thanh toán các dịch vụ công như nộp thuế, điện, nước, học phí, viện phí qua ngân hàng sẽ giúp hạn chế một khối lượng lớn tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm bớt những phí tổn to lớn của xã hội có liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền. Thêm vào đó, việc thanh toán dịch vụ qua ngân hàng giúp tăng sự lưu chuyển tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế, tăng thêm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, một trong những thách thức để thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là với người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, là thay đổi thói quen dùng tiền mặt, chuyển sang thanh toán qua hệ thống ngân hàng, trung gian, tài chính.
Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có nền tảng tốt để thực hiện mục tiêu giảm tỷ trọng giao dịch tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán. Nhưng thành trì kiên cố nhất cần được phá vỡ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt chính là phải thay đổi thói quen tiêu tiền mặt cố hữu của người dân. Cùng với đó, có cơ chế khuyến khích phát triển những phương thức thanh toán phi tiền mặt một cách đơn giản, thuận tiện và hiện đại để thay thế. Cùng với đề án của Chính phủ, chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và thiết bị chấp nhận thẻ POS. Theo đó, đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Đến cuối năm 2025, con số này rút xuống còn 8%. Theo Vụ trưởng Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Tiến Dũng, cơ quan này đã và đang triển khai mạnh mẽ các đề án, chiến lược và mới đây là thực hiện quyết định số 241 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thanh toán dịch vụ công. Tuy nhiên, mục tiêu giảm tỷ trọng chi tiêu tiền mặt vẫn được xem còn nhiều thách thức. Trong gần 8 năm qua, Việt Nam chỉ giảm được 2% tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán, năm 2010 là 14,2%. Trong khi đó, chỉ còn chưa đầy 2 năm tới, để đạt mục tiêu đề ra thì cần giảm tiếp khoảng 2% nữa. Thực tế cũng cho thấy, từ năm 2010 đến nay, tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán không có sự thay đổi rõ rệt, thường dao động từ 11% đến 14% tùy thời điểm trong năm. Việc thay đổi phương thức thanh toán từ tiền mặt sang phi tiền mặt ở Việt Nam vấp phải không ít khó khăn. Thách thức không chỉ từ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mà còn từ thói quen tiêu dùng tiền mặt của người tiêu dùng đã rất lâu đời, Vụ trưởng Phạm Tiến Dũng chia sẻ. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6 năm 2018, tổng phương tiện thanh toán chưa bao gồm các khoản phát hành giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng khác trong nước mua, đạt gần 8,88 triệu tỷ đồng, tăng 8,39% so với cuối năm 2017. Tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán đạt 11,87%, giảm 0,17% so với cuối tháng 5 năm 2018 và giảm 0,07% so với thời điểm cuối năm 2017, nhưng lại cao hơn so với cùng kỳ là 11,35%. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Võ Chí Thành nhận định, thay đổi thói quen người tiêu dùng mới thật sự là cuộc cách mạng. Từ trước tới nay, cản trở lớn nhất của thanh toán không dùng tiền mặt chính là thói quen dùng tiền mặt trong dân rất nặng nề. Thống kê mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam có lượng giao dịch phi tiền mặt thấp nhất trong khu vực, chỉ đạt 4,9%, trong khi ở Trung Quốc là 26,1%, Thái Lan là 59,7% và Malaysia là 89%. Thay đổi thói quen trong thanh toán từ tiền mặt sang phi tiền mặt là một quá trình khó khăn khi tiền mặt đang phổ biến trong các giao dịch mua bán hiện nay. Để thay đổi được thói quen đó, cần phải có những phương thức thanh toán mới thích hợp, thuận tiện hơn để người dân, doanh nghiệp lựa chọn trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0. Việc ứng dụng công nghệ số đang ngày càng được chú trọng. Bên cạnh việc hoàn thiện những sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện có, hầu hết các ngân hàng đã và đang nghiên cứu triển khai thêm các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông. Thị trường công nghệ, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng trở nên đa dạng hơn. Hiện, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam bao gồm thanh toán sử dụng giấy ủy nhiệm thu hoặc chi, xét qua thẻ ngân hàng, thanh toán trực tuyến qua ví điện tử nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hạ tầng kỹ thuật và việc cung ứng dịch vụ thanh toán đã được Ngân hàng Nhà nước hoàn thành một bước căn bản. Đến nay, cả nước có gần 18.300 cây ATM, hơn 289.000 POS, khá gần đến mục tiêu đề án đặt ra đến năm 2020. Toàn thị trường có hơn 300.000 POS được lắp đặt. Có 76 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua Internet và 41 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động. 27 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bao gồm các dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ ví điện tử. Đáng chú ý, 18 ngân hàng đã triển khai 5.000 điểm giao dịch QR code. Trên thế giới, phần lớn các nước đã chuyển sang hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ở các nước có nền kinh tế phát triển, thậm chí việc sử dụng tiền mặt để thanh toán còn khá khó khăn. Vụ trưởng Phạm Tiến Dũng chia sẻ, hầu hết các siêu thị tại Trung Quốc đều sử dụng ví điện tử Alipay để thanh toán. Người tiêu dùng không thể mua được bất cứ thứ gì bằng tiền mặt. Để có được kết quả này, phải trải qua cả một quá trình để thay đổi thói quen của người dân. Việc hợp tác với các siêu thị để thanh toán bằng ví điện tử, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phải mất 3 năm mới hoàn thành.
Và để làm thế nào để có thể thay đổi thói quen của người dân Việt Nam chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt? Những khó khăn vướng mắc hiện tại là gì? Phóng viên Bảo Ngọc đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, một trong những thách thức để phát triển các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là thay đổi thói quen của người dân. Vậy thì làm cách nào để có thể thay đổi thói quen của người dân để họ có thể tiếp cận gần hơn với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ạ?
Tôi nghĩ rằng thì cái thói quen thì mặc dù là khó thay đổi nhưng mà hoàn toàn thì có thể thay đổi được. Bởi vì là nếu như mà người dân họ nhận thấy là cái lợi ích từ cái việc thanh toán không dùng tiền mặt mà đem lại cho họ đủ lớn thì họ sẽ thay đổi cái thói quen của họ thôi. Đấy. Thế thì nếu như chúng ta có thể có những cái hoạt động truyền thông tốt và chúng ta có những cái biện pháp mà để khuyến mại hay là chiết khấu cho người dân thì tôi nghĩ là họ sẽ có thể thay đổi thói quen được.
Bên cạnh thói quen của người dân thì yếu tố nào khiến việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt khó khăn hơn ạ thưa ông?
Thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn thì ngoài cái thói quen sử dụng tiền mặt của người dân thì chúng ta cái phần cơ sở hạ tầng để cho cái hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn vẫn còn phải phát triển rất là nhiều. Bởi vì nếu như chúng ta hình dung rằng ngay cả Hà Nội thôi, nếu như mà tôi có tài khoản thanh toán nhưng mà tôi ra các một cái chợ bình thường đấy, khi mà các người bán hàng ở chợ họ vẫn dùng tiền mặt thì tôi cũng không thể nào sử dụng các cái phương tiện thanh toán mà không dùng tiền mặt được. Thì ở nông thôn thì cái vấn đề này nó sẽ còn nghiêm trọng hơn rất là nhiều khi mà cái hệ thống các cái đơn vị chấp nhận thẻ hay là hệ thống các cái cơ sở hạ tầng mà chấp nhận các cái phương tiện thanh toán hiện đại thì nó vẫn còn rất là thiếu. Đấy thì cái người dân nông thôn khi mà ngay cả khi mà đã có tài khoản ngân hàng rồi thì khi mà họ muốn dùng các cái phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thì cũng rất là khó khăn.
Vậy theo ông thì giải pháp quan trọng nhất để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là gì ạ?
Theo tôi thì có một số giải pháp mà cũng đang được các cái cơ quan chức năng của nhà nước đang nghiên cứu. Thứ nhất là chúng ta có thể cho phép mở các cái đại lý ngân hàng để cho phép các cái hoạt động nhận tiền và rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng ở khu vực nông thôn. Thứ hai là chúng ta phải mở rộng các cái trung gian tài chính, các cái đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, sẽ mở các đơn vị các cái điểm chấp nhận các cái công cụ thanh toán mà không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, thì tôi nghĩ là sẽ thúc đẩy được cái hoạt động này.
Vâng, xin cảm ơn ông. các chuyên gia khuyến nghị để có thể phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thì Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan nên nghiên cứu cơ chế tính phí để hạn chế các giao dịch tiền mặt như phí rút tiền mặt tại ATM, tại quầy giao dịch. Cùng với đó, cần có chính sách định hướng khuyến khích người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ hiện đại như điện thoại di động, Internet, dịch vụ 3G, 4G. Nhờ đó, tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh ngân hàng hiện đại như Mobile Banking, Internet Banking. Để mục tiêu đến năm 2020, thanh toán không dùng tiền mặt chiếm tỷ lệ 90% thì cần sự nỗ lực chung tay của cơ quan nhà nước, ngân hàng, các trung gian thanh toán và sự phối hợp của người dân.
Bạc màu và vai áo em bạc thêm, trắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương. Vài áo em bạc thêm, nắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru, lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như sao đâu đó tiếng thi thầm của đất nước.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Chương 5. Trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Điều 74. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm sau đây. A. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. B. Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. C. Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. D. Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.
Điều 75. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo. 1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. 2. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. Điều 76. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề. 1. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tuyên truyền, động viên người lao động, thành viên, hội viên của mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng. 2. Doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng. 3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.
Điều 77. Trách nhiệm của công dân, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 1. Công dân tự mình hoặc thông qua ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc thông qua tổ chức mà mình là thành viên tham gia phòng chống tham nhũng. 2. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Chương 6. Phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước. Mục 1. Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. Điều 78. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh. 1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh là chuẩn mực ứng xử phù hợp với đặc thù chuyên môn nghề nghiệp của người hành nghề, người hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo liêm chính trong hành nghề kinh doanh. 2. Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội nghề nghiệp căn cứ vào quy định của luật này và luật khác có liên quan ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình.
Điều 79. Xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng. 1. Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. 2. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.